Chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh này, đã chuẩn bị trong một thời gian. Chúng ta đã ở trong các sách và các thư tín mà Chúa gửi cho các hội thánh trong Khải Huyền. Chúng ta còn một phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc cho hội thánh Laodice, nhưng mà tôi sẽ để dành phần đó cho tới trong tháng 1 trở lại với phần hội thánh đó, rồi chúng ta sẽ trở lại với sách Luca để trong năm tới sẽ học xong cho sách Luca. Nhưng mà trong mùa Giáng sinh này, chúng ta muốn suy niệm về Chúa, sự lớn lạ của Chúa và sự nhập thể của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ cùng học ở trong sách Philip đoạn số 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 5 đến câu số 11. Đây là phần kinh thánh mà trong tuần này cũng như trong những tuần tới chúng ta sẽ suy gẫm tới. Đây là một phần kinh thánh hết sức là mầu nhiệm mà chúng ta sẽ cùng nghe và xin Chúa mở lòng để chúng ta có thể nhận lấy. Bắt đầu từ câu số 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt để chúng con thấy Chúa Giêsu, thấy ngôi lời trong lời Chúa đã ban cho, để chúng con bước theo Chúa, học tập theo Chúa, làm sáng danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa và rao truyền danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta thường xuyên đến với lời của Chúa, chúng ta gọi lời Chúa là lời kinh thánh. Và nhiều khi cái chữ thánh đó chúng ta quên, vì chúng ta phải được nhắc trở lại đây là lời mà chúng ta đã nghe tuyên đọc, không phải là lời của con người, chính là lời của Đức Chúa Trời. Và mỗi khi chúng ta học, chúng ta nghe, chúng ta dạy, chúng ta nhận lấy lời của Chúa thì chúng ta phải được nhắc nhớ về cái ơn được ban cho, một cái vinh dự mà chúng ta được nhận lấy lời của Chúa, mà lời Chúa mặc khải về chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi Môi-se đến gần bụi gai cháy thì ông được dạy dỗ rằng phải cởi giày ra để bày tỏ lòng kính cẩn đối với Chúa và với lời của Ngài. Thì chúng ta cũng đến với lời của Chúa, và trong mọi lời được ban cho đều là lời hằng sống của Chúa. Nhưng có lẽ không có chỗ nào mà sự mặc khải bày tỏ rõ ràng và sâu nhiệm như phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở đây. Phần kinh thánh nói về sự nhập thể của Chúa Giêsu. Sự nhập thể của Chúa Giêsu là sự mặc khải quan trọng chính yếu của lẽ đạo về Chúa của chúng ta. Và đây là điều huy hoàng, mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Chúa Giêsu. Thập tự giá là trọng tâm của sự mặc khải Chúa trong sách Phúc Âm, trong các sách thư tín. Và ở đây thì cũng như trong toàn thể kinh thánh, chúng ta thấy được sự nhập thể của Chúa, sự Giáng sinh của Chúa và thập tự giá của Chúa được cộng lại chung ở trong một cái hình ảnh hết sức là nhiệm màu, bày tỏ cho chúng ta lẽ thật kỳ diệu mà Chúa đã ban cho. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn hiểu thêm một tí xíu là cái sự nhập thể của Chúa ở đây không phải được trình bày theo những sách Phúc Âm là những người chứng kiến thuật lại cái câu chuyện đó. Nhưng ở đây là cái sự mặc khải trực tiếp, nếu tôi có thể dùng cái chữ đó, qua cái tấm lòng của Chúa được bày tỏ ra. Đây là những ngôn ngữ bày tỏ về chính Chúa và con đường mà Chúa đi, qua gọi là có một tâm tình của Chúa. Tâm tình của Chúa được bày tỏ ở đây. Và chúng ta rõ ràng là đứng trước đất thánh, đứng trước chỗ mà chúng ta phải trong tấm lòng kính cẩn, tháo giày, chuẩn bị lòng để có thể nghe được. Cái đề tài của bài học của chúng ta là Comen Christi, ra từ tiếng Latin. Comen là song, hay là cái bài nhạc opera đó. Và Christi nghĩa là to Christ, nghĩa là đến với Chúa. Cho nên chúng ta nói đây là bài thánh ca dâng Chúa, thánh ca dâng lên cho Chúa. Thường trong các sách giải kinh thánh, giải kinh đó, thì cho chúng ta biết rằng đây là một bài thánh ca mà hội thánh Chúa trong thời thế kỷ đầu tiên hát ca ngợi Chúa mỗi khi đến nói về sự Giáng sinh của Chúa. Thì chúng ta không biết rõ chắc chắn đó là dữ kiện chính xác hay không. Nhưng mà chúng ta biết rõ đó, đây là cái phần Kinh Thánh viết một cách hết sức là sâu nhiệm, viết với những cái chữ dùng hết sức là cân đối với những lời văn hết sức là đậm sâu. Có thể là Phaolô đang trích dẫn một cái bài ca quen thuộc của Hội Thánh, một bài ca mà có lẽ vì quen thuộc cho nên không cần nói về cái nguồn cội nó ở đâu. Giống như khi chúng ta hát bài Amazing Grace thì chúng ta không cần chỉ ra tác giả là ai, thì ở đây có lẽ một bài ca quen thuộc đó. Nhưng mà cũng có thể là đây là chính là lời của Phaolô viết, bởi vì ông rõ ràng là có đầy đủ ân tứ khả năng để viết những cái lời hết sức là giàu có xúc tích và màu nhiệm này. Ông đã viết Côrintô đoạn 13, mà Chúa cũng mặc khải bày tỏ cho những người viết Kinh Thánh, chẳng hạn như sứ đồ Giăng mà chúng ta đọc hôm nay, trong Giăng đoạn 1 câu 1 tới câu số 18, cái phần mở đầu của sách Tin Lành Giăng là sách là những câu, những chữ mà từng chữ một, từng danh từ một, cách sử dụng văn phạm, tất cả nó trở thành một cái tuyệt tác rõ ràng, rất là màu nhiệm mà chúng ta được ban cho. Cho nên vào đây là một cái bài ca được trích lại, hay là một bài ca hay một bài thơ mà Phaolô viết, hay là một cái phần tuyệt tác mà ông trong quyền năng Đức Thánh Linh bày tỏ, thì nó tóm tắt cho chúng ta những lẽ đạo hết sức là quan trọng về Chúa Giêsu. Chúng ta nói về sự ca ngợi Chúa, sự ca ngợi Chúa Con làm người, sự ca ngợi Chúa Giêsu nhập thể. Và chúng ta thấy ở trong phần giảng bài đó, thì hôm nay chúng ta sẽ học hai phần đầu. Đó là chúng ta chiêm ngưỡng sự hạ mình của Chúa, của Đấng Christ, và chúng ta chiêm ngưỡng sự vâng phục của Đấng Christ. Trong những tuần tới thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự hy sinh của Đấng Christ, sự cao trọng của Đấng Christ, và chiêm ngưỡng sự chủ tể của Đấng Christ. Nhưng mà để có thể bước vào trong chiêm ngưỡng sự hạ mình của Đấng Christ, khi chúng ta bắt đầu và ông nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta bắt đầu với một cái lẽ đạo rất là quan trọng. Cho nên để có thể nối kết được với lẽ đạo đó, tôi cần trình bày một vài điều ở trong về Chúa Giêsu đã được mặc khải trong Cựu Ước. Vì khi sứ đồ Giăng viết những lời này cho Hội Thánh Chúa, thì họ lắng nghe và họ thâu nhận với một cái bối cảnh lịch sử, với một bối cảnh học hỏi từ trong Cựu Ước. Những gì họ biết về Chúa Giêsu ở trong Cựu Ước là những điều mà được xoáy động ở đây để có thể thấy được Chúa là ai, Chúa đã bỏ sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là như thế nào, không nắm giữ là như thế nào. Thì chúng ta sẽ, trước khi bước vào phần 1 chiêm ngưỡng sự hạ mình của Đấng Christ, một vài phút một ít thì giờ để chúng ta đi vào cái chi tiết hơn về những gì ở trong Cựu Ước nói về Chúa Giêsu. Thực ra có hai phần mà tôi muốn nói, đó là danh của Chúa Giêsu trong Cựu Ước và công việc của Chúa Giêsu trong Cựu Ước. Nó quan trọng, bởi vì đây là những điều mà Kinh Thánh mặc khải bày tỏ cho chúng ta thấy về Chúa Giêsu để có thể học hỏi về Ngài, nhưng mà nắm chắc một cách rõ ràng về cái tiến trình của sự mặc khải nữa. Chúng ta có thể nói như thế này, ở trong Cựu Ước thì Đức Chúa Giêsu được báo trước hay là được nói tiên tri. Ở trong sách Phúc Âm thì Đức Chúa Giêsu được giải bày hay là được bày tỏ. Trong sách Công Vụ các sứ đồ thì Chúa Giêsu được giải nghĩa, được tuyên rao. Trong sách Công Vụ thì Đức Chúa Giêsu được tuyên rao. Trong các sách Thư Tín thì Đức Chúa Giêsu được giải nghĩa. Và trong sách Khải Huyền thì Đức Chúa Giêsu được mong đợi. Tiếng Anh là in the Old Testament Jesus is predicted, in the Gospel Jesus is revealed, in the Acts Jesus is proclaimed, in the Epistle Jesus is explained, in the Book of Revelation Jesus is expected. Tức là toàn Kinh Thánh là hoàn toàn về Chúa Giêsu. Chúa được báo trước, được nói là tiên tri, Chúa được bày tỏ mặc khải, Chúa được tuyên rao, Chúa được giải nghĩa và Chúa được trông đợi. Nghĩa là toàn Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, từng phần, từng sách một. Và điểm quan trọng mà chúng ta muốn học hôm nay đó là về thần tính của Chúa, hay là sự bình đẳng của Chúa đối với Đức Chúa Trời là như thế nào, như là lời chúng ta đã học hôm nay. chỉ có thì giờ để nói ra một vài điều, nhưng mà cái vấn đề cần thiết là khi chúng ta đi vào những cái chi tiết này, nó giúp cho chúng ta có những cái móc nối, có những cái căn bản để mà đi sâu vào trong sự suy nghĩ về Chúa Giêsu để thấy Chúa rõ hơn. Bởi vì ở đây sứ đồ Phaolô không phải chỉ nói lên một cái lẽ đạo, nhưng mà ông đang nói một cái tiến trình để thay đổi hội thánh, thay đổi con người, thay đổi cá nhân, thay đổi tấm lòng. Và ông bắt đầu với lời khuyên đó, nhưng mà lời khuyên đó nối kết với lẽ đạo về Chúa Giêsu. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là cái lời đòi hỏi, lời khuyên bảo. Nhưng mà để có thể có cái sự thay đổi đó thì đây là cái lẽ đạo. Cho nên chúng ta muốn học về lẽ đạo, về những cái chi tiết một tí để cho chúng ta có thể đi sâu nhiệm ở trong Chúa. Thứ nhất, tôi muốn nói về danh của Chúa, cái tổng quát ở trong Cựu Ước. Đầu tiên hơn hết là cái danh của Chúa được gọi là Đức Giê-hô-va đó, Đức Giê-hô-va, Jehovah. Đây là cái chữ mà thiệt ra đây là cái chữ phiên âm của người Do Thái mà thôi. Tại vì cái chữ mà chúng ta thường gọi là Yahweh có bốn cái chữ cái đó, thì người Do Thái không bao giờ đọc tới, không họ kính trọng, họ không bao giờ có thể nói trên môi của mình cái danh đó. Thành ra người ta dùng cái chữ là cái bốn chữ, nghĩa là tetragrammaton, tức là bốn chữ, dùng cái chữ đó để thế vào trong trong cái danh xưng của Đức Chúa Trời, Yahweh. Bây giờ chúng ta nói điều đó mà người Do Thái họ tránh lắm. Khi mà đọc tới thì họ đổi cái chữ đó thành ra Jehovah, mà ngay cả Jehovah nhiều khi họ cũng không đọc nữa mà họ đổi cái chữ khác, Adonai hay là những cái chữ như vậy. Cho nên khi Kinh Thánh trình bày là Chúa Giêsu được gọi là Jehovah hay là được gọi là Jehovah đó, thì chứng minh là cái chữ cao trọng hơn hết, thánh khiết hơn hết, lớn lạ hơn hết trong ngôn ngữ của người Do Thái, trong cái sự mặc khải mà họ nhận được từ nơi Chúa. Ngay cả trong các bản dịch bây giờ, như trong bản tiếng Anh đó, mà chúng ta thấy thì cái chữ Jehovah hay là Yahweh, cái bốn cái chữ cái tetragrammaton đó, thì không có được dịch ra mà dùng cái chữ capitalize, cái chữ in lớn là Lord đó. Nghĩa là khi mình thấy cái chữ Lord mà in lớn bốn cái chữ in luôn á, thì là cái chữ Yahweh đó, chứ không phải là hay là Jehovah. Người ta cũng dùng cái chữ đó để tránh dùng tên của Chúa. Ở trong Kinh Thánh thì chỉ cho chúng ta là Chúa Giêsu là Yahweh, với Chúa Giêsu là Đức Jehovah, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đời đời. Và cái cách mà chúng ta so sánh đó là cái danh Jehovah hay là danh Yahweh đó được dùng cho cả ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì chúng ta chú ý tới Đức Chúa Giêsu ở đây. Và cái cách chúng ta đo lường thì nó cũng đơn giản thôi, đó là chúng ta đi vào những câu Kinh Thánh nói về Jehovah ở trong Cựu Ước, nhưng mà khi Tân Ước trích dẫn những cái câu đó thì trích dẫn về Chúa Giêsu, cho nên chúng ta có thể nói rằng trong Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giêsu là Jehovah, là Đức Jehovah. Chẳng hạn như đơn giản ở trong Sacheri đoạn 12 câu 10 đó, thì nói là chúng nó sẽ xem, sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm. Cái câu là chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng mà chúng nó đã đâm, thì câu này là Đức Jehovah phán với dân sự của Chúa ở trong Sacheri đoạn 12 câu số 10. Nhưng mà ở trong Tân Ước thì lại áp dụng cho Chúa Giêsu ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 7. Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Tức là ở trong Cựu Ước thì nói là Jehovah nói rằng họ sẽ thấy những kẻ đã đâm, sẽ đâm ta, nghĩa là nói về Jehovah. Thì Kinh Thánh ở trong Tân Ước thì nói, nhưng mà đó chính là Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy được cái sự nối kết này. Ở trong cách dùng về Chúa là đấng công bình cũng như vậy. Đức Jehovah là sự công bình. Thì ở trong Jeremy đoạn 23 câu số 5 số 6 thì nói rằng người ta sẽ xưng đấng ấy là Đức Giê-hô-va là sự công bình chúng ta. Thì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30 thì nói là Chúa Giê-xu chính là sự công bình của chúng ta, dùng cái chữ trích dẫn đó. Cho nên chúng ta lại thấy Chúa chính là Đức Giê-hô-va của Cựu Ước. Có một phần Kinh Thánh mà rất là rõ ràng khi nói về Giê-hô-va Đức Chúa Trời đó, thì ở trong Thi-thiên đoạn 68 câu 18 nói về sự chiến thắng của Chúa, cái hình ảnh của sự chiến thắng là giống như là vua đi chinh chiến rồi khi về đó thì đem chiến lợi phẩm về, đem bắt phu tù về dẫn vào trong thành của mình. Thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của sự chiến thắng, nói về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên đoạn 68. Thì nói là Chúa đã, câu số 18, Chúa đã ngự lên trên cao dẫu dẫn theo những phu tù, Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Thì ở đây nói về Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Thì ở trong Ê-phê-sô, khi nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu thì dùng cái câu kinh thánh đó, nhưng mà trích dẫn về Chúa Giê-xu thì nói rằng nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban ân cho loài người. Dùng cái phần kinh thánh của Thi Thiên đoạn 68 áp dụng cho Chúa Giê-xu khi Chúa sống lại. Và ở trong Thi Thiên thì nói là đây là Yahweh, đây là Jehovah Đức Chúa Trời. Thì ở trong trong Tân Ước đoạn Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 câu 8 thì nói rằng đây là sự ban cho của Đấng Christ. Cho nên đặt song song Chúa Giê-xu Christ là chính Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh thì nhiều lắm, nhiều phần đó, nhưng mà có tôi tưởng là có một phần Kinh Thánh khá quen thuộc với chúng ta mà chúng ta ngạc nhiên khi được xác định cách rõ ràng là ở trong Ê-sai đoạn số 6. Ê-sai đoạn số 6 thì chúng ta nhớ cái phần mà Ê-sai được thấy được cái sự hiện thấy của Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi trong đền thờ của Ngài, chúng ta nhớ phải không? Thì khi mà ông thấy được điều đó thì trong câu số 5 ông nói rằng: bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va vạn quân. Ông nói mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va vạn quân. Nhưng mà thiệt sự Kinh Thánh giải thích đó, thì ông thấy ai? Chúng ta nếu mà chúng ta dỡ ra ở trong gian đoạn 12 câu số 4, 11 đó, thì Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, nó là Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài, khi thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu và nói về Chúa Giê-xu. Tức là cái hình ảnh của Kinh Thánh đó là Ê-sai nói là tôi đã thấy Đức Giê-hô-va vạn quân, thấy vua tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thì Tân Ước nói rằng Giê-hô-va vạn quân chính là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên rõ ràng là cái hình ảnh của Chúa Giê-xu là đấng đời đời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng Đức Chúa Trời có một không hai trong cái sự mặc khải của Cựu Ước, thì chính là Chúa đó. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta nhắc nhở lại cái lẽ đạo mình biết rồi, nhưng mà bây giờ nó có một cái khía cạnh thâm sâu hơn nữa, là rõ ràng Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Chúa là đấng I am, Chúa là đấng ta hằng từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, Chúa có trước khi sinh ra, Chúa có trước lịch sử của Cựu Ước, Chúa có trước khi sáng thế. Nó giúp chúng ta bước vào trong cái chỗ hiểu biết là khi Phaolô nói Ngài coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời, thì cái chữ bình đẳng đó nó tóm tắt lại tất cả những sự mặc khải của Cựu Ước về chính Đức Chúa Trời, và đặt để Yahweh, Jehovah Đức Chúa Trời chính là Chúa Giê-xu. Cái chữ Đức Chúa Trời đó, Elohim ở trong Cựu Ước thì cũng thường xuyên được dùng để rõ ràng là nói về Chúa, nhưng mà Kinh Thánh lại dùng điều đó để nói về Chúa Giê-xu. Khi Ê-sai đoạn 40 câu số 3 nói về Đấng Mê-si sẽ tới đó, thì dùng cái chữ nói cái hình ảnh rất là rõ ràng mà chúng ta quen thuộc với phần Kinh Thánh này, thường nhất là trong mùa Giáng sinh đó. Có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Thì chúng ta thấy có hai cái chữ ở đây: hãy mở đường cho đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, Jehovah the Lord đó, rồi hãy ban bằng đường cái cho Đức Chúa Trời chúng ta, Elohim. Thì ở đây hai cái chữ, vừa là Đức Giê-hô-va vừa là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì nói về ai? Rõ ràng là Giăng Báp-tít chỉ về Chúa Giê-xu, và đây là cái phần ứng nghiệm lời Kinh Thánh về Giăng Báp-tít là người mở đường cho Chúa Giê-xu, chỉ về Chúa Giê-xu. Thì ở đây chỉ ra Chúa Giê-xu vừa là Yahweh, vừa là Jehovah, vừa là Jehovah, vừa là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rõ lắm, Đức Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời. Roma đoạn 15 câu 6, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, đoạn 5 câu 5, Phi-líp nhất đoạn 1 câu 1, tất cả những điều đó cho chúng ta thấy chính Chúa là Đức Chúa Trời. Cho nên chữ dùng là Đức Giê-hô-va là rồi Đức Chúa Trời đều chỉ về Chúa Giêsu. Có một chữ nữa rất là quen thuộc ở trong sách Cựu Ước là chữ Adonai, tức là nói về Chúa là chủ, là Chúa đó, the master. Thì một lần nữa cái chữ này lại được sử dụng để nói về Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu cũng dùng cái ngôn từ này để chứng minh rằng mình là Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên đoạn 110 câu số 1 đó thì ghi lại rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đây là câu mà David viết lại và nói rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: the Lord Jehovah said to my Lord Adonai. Và Chúa Giê-xu thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 4, khi Chúa giải thích và chứng minh rằng Chúa không phải là Chúa là dòng dõi của David, nhưng mà Chúa là Chúa của David, Chúa có trước David, thì Chúa dùng ngay cái câu kinh thánh này. Chúa hỏi rằng nếu mà David gọi Đấng Mê-si là Chúa thì làm sao mà Đấng Mê-si là dòng dõi, là con cháu của David không mà thôi. Cho nên cái phần kinh thánh này khi Chúa Giê-xu dùng để chứng minh rằng vì kinh thánh gọi Chúa là Jehovah và Adonai, cho nên chính Chúa là Đức Chúa Trời. Cái chữ nữa mà thường được dùng đó là chữ con Đức Chúa Trời, the Son of God. Thì chúng ta thấy rất nhiều, như ở trong Thi Thiên đoạn số 2, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Thì điều đó nói về ai? Rõ ràng nói về Chúa Giê-xu. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 thì nhắc lại điều đó: Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Tức là con Đấng Mê-si, con Đức Chúa Trời, chính là Chúa. Như vậy đó thì chúng ta thấy tất cả những sự mặc khải ở trong Cựu Ước, khi mà nói về Chúa là ai, danh Chúa như thế nào, thì những cái hình ảnh đó được nối kết rất là rõ ràng về Chúa Giê-xu. Ngay cả cái tên Giê-xu cũng nói tới nguyên cái mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong toàn Kinh Thánh, đặc biệt là lời hứa của Chúa ở trong Cựu Ước. Vì danh Giê-xu tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi, Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi. Tên Giê-xu Christ, cái chữ Christ là chữ Christ, là nói về Đấng Mê-si, Đấng chịu sức dầu, thì nó cũng tóm tắt tất cả mọi cái sự lời tiên tri bày tỏ về Chúa và sự cai trị của Chúa đời đời, chương trình của Chúa. Chúa là Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ Jesus Christ hay là Jesus Christ cũng nói về Chúa là Đức Chúa Trời đời đời. Ngay cái chữ ngôi lời mà sáng hôm nay chúng ta đọc ở trong sách Giăng đó, thì ngôi lời nói về Chúa Giê-xu là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời từ lúc đời đời cho đến đời đời, nối kết. Nghĩa là hình ảnh của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn vẹn đầy đủ ở trong Cựu Ước rất là rõ ràng. Chúng ta nhìn chỗ nào cũng sẽ thấy Chúa Giê-xu nếu chúng ta để Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta sự hiểu biết đó. Như vậy thì về danh xưng, về bản chất của Chúa, chúng ta thấy cái sự mặc khải đó. Bây giờ về công việc thì nói một cách tóm tắt là Đức Chúa Giê-xu trong Cựu Ước được bày tỏ làm cái công việc mà chỉ có Đức Chúa Trời làm được mà thôi, hay là làm cái công việc dành riêng cho Đức Chúa Trời trong quyền năng chỉ có Đức Chúa Trời mới có mà thôi. Rõ ràng chẳng hạn như là trong sự sáng tạo trái đất, sáng tạo vũ trụ. Sự sáng tạo vũ trụ là sự sáng tạo ra từ chỗ không có mà ra có, thì chỉ có Đức Chúa Trời làm mà thôi. Không ai tin Kinh Thánh mà không tin rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ. Và điều mà chúng ta cần nhắc lại đó là cái câu chuyện về sự sáng tạo đó thì chỉ có Đấng sáng tạo mới có thể kể được câu chuyện đó thôi, mới có thể mặc khải bày tỏ thôi. Tại vì những người khác là thọ tạo thì không có mặt cái lúc mà Chúa sáng tạo, thì không ai có cái thẩm quyền gì để nói, để kể. Cho nên chúng ta có thể nói là thuyết tiến hóa chẳng hạn là cái câu chuyện sáng tạo của những vật thọ tạo, thì làm sao mà chính xác, mà làm sao ra đúng được. Nó giống như là một người mù muốn diễn tả con voi mà chỉ biết được một cm vuông của con voi đó, thì làm sao để diễn tả được con voi mà cái lý luận đó rất là đơn giản như vậy đó mà mình cũng còn đang lầm lẫn, thì huống chi làm sao hiểu được Kinh Thánh. Thì Kinh Thánh nói rằng cái vấn đề Chúa tạo dựng đó, thì đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nói lại về cái sự tạo dựng đó thì rõ ràng đó là Chúa Giêsu Christ là đấng tạo hóa. Sáng nay chúng ta đọc phần Kinh Thánh đó thì nói rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chính Chúa là đấng tạo hóa. Và Kinh Thánh nói đi nói lại phần Kinh Thánh này, phần này rất là nhiều. Ở trong, dĩ nhiên trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 thì ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, phải không? Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời bây giờ là ngôi lời cũng là đấng tạo dựng nên trời đất. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 6 thì nhắc lại điều đó, là về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài, lại chỉ có một Chúa mà thôi là Đức Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có. Vừa nói là chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng muôn vật bởi Ngài mà ra, lại nhắc lại chỉ có một Chúa mà thôi là Đức Giêsu Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy, tức là Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng tạo hóa. Một cái hình ảnh rất là đẹp và nhắc đi nhắc lại lẽ đạo này cho chúng ta thấy, đó là trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 15. Cô-lô-se đoạn 1 câu 15. Một hai tuần nữa chúng ta sẽ học phần kinh thánh này. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Không có cái gì lầm lẫn về cái phần kinh thánh này, sự mặc khải này. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, Đức Giêsu làm công việc chỉ có Đức Chúa Trời làm mà thôi. Nói thêm nữa đó là Đức Chúa Trời là đấng không phải chỉ tạo dựng nên muôn vật, nhưng là Chúa là đấng giữ gìn lập vững muôn vật. Cái chữ là sustain, tức là Chúa giữ cho muôn vật có thể tồn tại được. Chúa ban cho muôn vật có thể tiếp tục ở trong sự hiện hữu của mình. Mỗi chúng ta, mỗi hơi thở là nằm ở trong cái quyền tể trị của Chúa và cái quyền ban cho giữ gìn của Chúa. Thì Kinh Thánh một lần nữa lại nói rằng đây là chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là đấng giữ gìn muôn vật. Chúa Giêsu chính là đấng ban cho muôn vật vào trong quyền năng của Chúa, làm cho muôn vật có thể tồn tại được. Chúng ta vừa đọc xong ở trong Cô-lô-se thì nói là Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Muôn vật tồn tại ở trong Ngài, muôn vật được giữ gìn ở trong Ngài. Và trong Hebrew đoạn 1 câu số 3 đó, phần Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu rất là đẹp đẽ. Thì nói rằng con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Chúa chính là Đức Chúa Trời và Chúa chính là đấng không phải chỉ tạo dựng nên muôn vật, nhưng Chúa là đấng giữ gìn muôn vật, nâng đỡ đây không phải là chỉ nâng lên mà thôi, mà cái chữ là giữ, làm cho muôn vật có thể tồn tại nhờ lời Ngài phán. Nghĩa là Chúa Giêsu quyền năng là muôn vật đó, nghĩa là Chúa chỉ nói là mặt trời, trái đất xoay làm sao, trái mặt trăng xoay làm sao, con người thở làm sao, tất cả đều chỉ qua lời nói của Chúa mà còn. Cho nên Chúa là đấng lớn vĩ đại vô cùng. Đó là chỉ là nêu ra một vài điểm để chúng ta thấy là khi người Do Thái và Hội Thánh Chúa nghe cái câu mà Phaolô viết ở đây về Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, thì đây là cái nền tảng lẽ đạo mà họ đã được dạy dỗ. Cho nên có một cái sự cao vời rất lớn nói về Chúa Giêsu ở đây. Và chúng ta được nhắc lại điều đó là Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, Chúa chính là Jehovah Đức Chúa Trời, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng thánh đời đời, Chúa là đấng nắm muôn vật trong tay, nghĩa là Chúa là hoàn toàn Đức Chúa Trời. Thì ở cái chữ đó mới tới cái phần mà hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ, đó là chúng ta chiêm ngưỡng sự hạ mình của Chúa. Vì chúng ta không nói về sự hạ mình cho tới khi chúng ta nói rằng Chúa đã ở chiều cao như thế nào, và cái chiều cao đó nó lớn lạ ra làm sao. Nhưng mà chúng ta cũng muốn nói về cái nội dung của cái phần kinh thánh này, đó là khi Phaolô nói về Chúa Giêsu thì ông không phải chỉ nói về lẽ đạo về Chúa Giêsu. Ông nói về lẽ đạo của Chúa Giêsu với một cái mục đích, đó là ông muốn hội thánh Chúa được thay đổi. Ông muốn thay đổi những người ở trong hội thánh Chúa về cái cách họ sống, về cái nhân sinh quan của họ, về cái cách cư xử của họ, về sự liên hệ của họ. Cho nên cái phần Kinh Thánh ông bắt đầu là hãy có đồng tâm tình, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ông nói là có một điều mà phải có trong lòng anh em, và phải có một cái sự thay đổi trong lòng anh em. Thì ở đây đó ông đưa ra cái lý do của cái sự nhập thể của Chúa hay là sự hạ mình của Chúa là để khuấy động trong lòng con dân Chúa một cái sự đáp ứng với Chúa mà đem tới sự thay đổi trong đời sống của họ. Ông không đưa ra đây là lẽ đạo để học cho biết, để học làm bài thi hay là để học để cho có kiến thức mà thôi. Nhưng ông nói là khi chúng ta học lẽ đạo về Chúa Giêsu thì cái chính yếu là quyền năng của lẽ đạo này. Khi chúng ta biết Chúa, khi chúng ta đến gần ở trong lẽ đạo của Chúa thì nó trở thành sự sống cho chúng ta và bày tỏ ra trong sự thay đổi của đời sống của chính mình. Không phải đây là điều mà chúng ta gọi là có một vài cái gương để noi theo. Dĩ nhiên nó là cái gương mà chúng ta hiểu, nhưng mà không theo cái nghĩa là thấy không, đây là điều cần phải làm, cho nên bây giờ đó anh em về cần phải hạ mình, anh em cần phải làm này, anh em phải cần làm kia. Mà một khi chúng ta nghe giảng và nói tôi có những cái chuyện cần phải về làm đâu có được, về làm đâu có xong, rồi càng nghe bao nhiêu thì càng tức mình bao nhiêu, tại vì càng được dạy dỗ bao nhiêu, càng thấy được mình càng không làm được bao nhiêu, thì khám phá rằng là cái sức mình nó không có ở nơi đó. Ở đây ông đang muốn nói một điều là sự nhận biết Chúa Giêsu và sự liên hệ với Chúa Giêsu trong lễ đạo của Chúa, nó đem lại một cái sự sống của Chúa khi Đức Thánh Linh dùng điều đó bày tỏ sự sống đó trong chúng ta, và trong cái sự nhận biết Chúa đó thì sự sống đó được bày tỏ ra bởi quyền năng Chúa thay đổi ở trong đời sống của mình, Cho nên ông bắt đầu với hội thánh Chúa và ông đòi hỏi là hội thánh phải có sự thay đổi. Thì ở đây nhìn ngược trở lại thì đây là điều mà ông nói: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Nghĩa là ông nói là nếu có một cái sự thực hữu của đức tin nào thì đây là cái chuyện nó phải xảy ra. Nghĩa là ông đang nói là anh em có thực ở trong Chúa hay không, anh em có kinh nghiệm về Chúa hay không, anh em có sự sống trong Chúa không, thì điều gì phải xảy ra? Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Ông nói là thì sẽ có một cái sự hiệp một ở trong cái thái độ sống, sẽ có một con đường mà tất cả mọi người tin Chúa đều phải đi. Nghĩa là nếu mà ông nhìn vào trong hội thánh của chúng ta sáng hôm nay, ông nói là hội thánh anh em có thật không? Hội thánh những người trong hội thánh này có tin Chúa thật không? Thì ông nói nếu mà có tin Chúa thật, nếu mà có sự yên ủi trong Chúa, có lòng yêu thương, có sự thông công nơi Thánh Linh thì sao? Thì có một cái sự hiệp một, nghĩa là có một con đường mà tất cả mọi người đều đi. Con đường đó là sao? Con đường đó là con đường sống ban cho, sống hy sinh, sống hạ mình. Ông nói là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng tâm tình với Đấng Christ. Nghĩa là ông nói cái vấn đề đức tin thật đó, nó bày tỏ ra trong đời sống. Và ông đưa ra những cái thí dụ rất là đơn giản. Ông nói là đừng chỉ sống cho mình mà phải sống cho người khác, phải coi trọng người khác hơn mình. Không chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi cái khác. Nghĩa là có một cái sự thay đổi hoàn toàn về cái lối sống, cái nhân sinh quan. Cái đời sống bình thường của con người là làm sao? Là lo cho mình, lo cho chuyện của mình, phải không? Cái chuyện thứ tự ưu tiên hơn hết là ai? Mình là thứ tự ưu tiên hơn hết. Ai là người quan trọng nhất? Tôi. Ai là người quan trọng thứ nhì? Tôi. Quan trọng thứ ba? Tôi. Nghĩa là tôi từ đầu tới cuối. Đó là cái chuyện bình thường. Đó là con người, bản chất tội lỗi của con người là như vậy. Thì ông nói là nhưng mà nếu mà anh em có thực sự có đức tin, có sự sống trong Chúa, thì con đường mà tất cả anh em đều đi đồng một lòng thì anh em phải thấy được là anh em không sống như người như vậy. Có một cái sự thay đổi ở cái căn bản, cái bản chất là anh em không sống cho mình nữa, anh em không sống vì mình nữa, nhưng sống cho người khác. Vì sao? Vì đây là con đường của Chúa. Nhưng mà ông không nói cho nên như vậy, tôi khuyên anh em về nên làm phần 1, phần 2, phần 3. Ông nói cái cách để mà anh em có thể được thay đổi, cái phương thức mà anh em được thay đổi đó là sao? Anh em phải chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Anh em nhìn vào lẽ đạo về Chúa Giêsu, anh em phải được hấp thụ về Chúa là ai, anh em được xoáy động bởi cái bản chất của Chúa là gì. Và khi anh em bước vào trong cái sự liên hệ với Chúa và cái sự sống đó, Đức Thánh Linh sẽ làm điều đó trong anh em Ông sẽ nói sau đó là anh em sẽ làm nên sự rung rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình, vì anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa Trời, trong câu số 12, 13 đó. Thì ở đây đó là khi anh em nhìn vào Chúa Giêsu, học hỏi về Chúa Giêsu, được sâu nhiệm ở trong lãi đạo về Chúa Giêsu, thì Đức Thánh Linh sẽ lấy lãi đạo đó đem vào trong đời sống của anh em, trở nên sự sống của anh em, và nó sẽ bày tỏ ra ở trong cái sự thay đổi mà anh em phải có. Nó không phải là chuyện thay đổi bên ngoài, cho nên tôi lo chuyện tôi, nhưng mà tôi cần để ra một vài thời giờ để lo cho người khác. Nhưng mà cái căn bản của tôi nó không thay đổi gì, tại vì tôi vẫn là tôi, cái chuyện quan trọng vẫn là tôi bây giờ chỉ là dành một chút thời giờ cho người khác có phần, nhưng mà họ không có phải là cái đối tượng của cái sự thay đổi ở trong tôi. Và ông nói là như vậy thì phải thấy như thế nào? Đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Nghĩa là cái sự thay đổi nó đến khi chúng ta học lẽ đạo về Chúa Giêsu. Và đây là điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Tại vì thường cái sự dạy dỗ hiện bây giờ trong phần nhiều các hội thánh là dạy dỗ thực tế đó. Đưa ra chuyện phải làm, đưa ra lời khuyên phải làm, anh em về làm 5 điều này, 10 điều này, làm mấy nguyên tắc này. Nhưng mà mình sẽ khám phá là không có chuyện gì mình làm được hết, mình làm được một thời gian ngắn rồi đó thôi. Vì sao? Vì sự thay đổi bên trong không đến từ cái cố gắng làm theo ở bên ngoài. Nó phải là một cái sự quyền năng của Chúa. Và quyền năng của Chúa là làm như thế nào? Là làm cho chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, làm cho chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và được thay đổi bởi vì chúng ta muốn giống như Chúa Giêsu, và cái sự sống của Chúa đó được ban cho, được tạo dựng ở trong chúng ta và nó bày tỏ ra bởi vì chúng ta đi con đường của Chúa. Như vậy lẽ đạo về sự nhập thể của Chúa là một lẽ đạo sống và lẽ đạo đem đến sự thay đổi. Incarnation is a living and transforming doctrine. Lẽ đạo này không phải là chỉ để học để biết, nhưng mà khi chúng ta học và chiêm ngưỡng và đi theo đó thì nó sẽ thay đổi chúng ta, bởi vì nó đến từ một đấng sống đem tới một cái đức tin sống cho những người yêu mến Chúa và đáp ứng với Chúa. From the living Christ to a living faith in the believers. Tức là cái lẽ đạo về sự nhập thể của Chúa Giêsu nó đem lại sự sống trong chúng ta, bởi vì chúng ta nhận lấy Chúa bởi đức tin trong con đường mà Chúa đi. Cho nên nó không phải là cái lẽ đạo gọi là lý thuyết mà thôi, lý thuyết, nhưng nó là một lẽ đạo sống động, đem tới sự sống, đem tới sự thay đổi. Và ông dạy như thế nào, bắt đầu như thế nào? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, rồi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời. Nghĩa là ông đang dạy về thần tính của Chúa. Và chúng ta muốn để thì giờ suy nghĩ vào vài cái chữ này cho nó có căn bản một tí. Khi mà nói về lãi đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thấy có ba cái lãi đạo chính yếu. Sự hiểu biết của chúng ta về ba ngôi Đức Chúa Trời nằm trên ba lãi đạo chính yếu. Thứ nhất ấy, là chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. There is only one and true God. Thứ hai, có ba thân vị ở trong Đức Chúa Trời. Có ba thân vị trong Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời, có ba thân vị trong Đức Chúa Trời. There are three persons in divine being. Và ba thân vị đó thì là đồng đời đời và đồng bình đẳng. The three persons are co-eternal and co-equal. Chỉ có một Đức Chúa Trời, ba thân vị, và ba thân vị đều đời đời và đều bình đẳng. Tức là ở đây ông trở lại với cái bản chất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Thứ nhất là dùng cái chữ là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Cái chữ đầu tiên là cái chữ hình ở đây là không phải là cái hình dáng bên ngoài hay là cái mẫu mực bên ngoài. Cái chữ hình này là cái chữ bản chất thì đúng hơn. Giống như là sao? Khi mình nói về cái chữ con chó đó thì mình có cái hình, có một cái định nghĩa về con chó, không? Có thì nhiều loại chó đủ thứ, nhưng mà khi mình nói chó là mình hiểu là nó cái loại đó. Người cái là mình hiểu cái loại này, tức là nó là cái bản chất phân biệt thứ loại đó. Thì cái chữ form này, cái chữ hình này là cái chữ phân biệt trong bản chất. Ngài được phân biệt bởi vì Ngài có cái bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài có cái bản chất của Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái bản chất Chúa là ai, bản chất đời đời của Chúa như thế nào, như chúng nãy chúng ta học về Yahweh, về Đức Chúa Trời đời đời Chúa là đấng tạo dựng nên muôn vật, Chúa có tất cả những mỹ đức của Đức Chúa Trời, đó là cái hình của Đức Chúa Trời đó, không phải là cái hình ảnh nhưng mà là cái bản chất, the essence, the nature, bản chất mà Kinh Thánh bày tỏ về Đức Chúa Trời. Thứ hai đó là nói về sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa đọc hôm nay đó là ngôi lời trở lại phần Kinh Thánh rất là mầu nhiệm đó, để chúng ta thấy ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Rồi nói thêm muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Nhắc đến trở lại là cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ lắm là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 9 câu số 5 thì nói Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Trong Tít đoạn 2 câu 13 thì nói là Đức Chúa Trời và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 20 thì nói rằng nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Chúa Giêsu là ai? Kinh Thánh nói rõ ràng, chắc chắn, chắc nịch, không có du di. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. He is the true God and eternal life. Cho nên khi nói ở đây thì nói chính Chúa là Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh mà chúng ta thường học thuộc ở trong mùa lễ Giáng sinh, ở trong Ê-sai đoạn 9 câu số 5 thì chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ vì có một con trẻ ban sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Làm sao? Quyền cai trị sinh ấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền Đức Chúa Trời quyền năng. Được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Cho nên ở đây Chúa được xưng là Đức Chúa Trời quyền năng, được xưng là Cha đời đời, được xưng là Chúa bình an. Rõ ràng chắc chắn, nghĩa là khi mà nói về sự bình đẳng của Đức Chúa Trời ở đây, Kinh Thánh nói đi nói lại về Chúa là ai. Chúng ta có thể nói về sự bình đẳng ở trong bản chất của Chúa, trong khả năng của Chúa, trong công việc Chúa làm, vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng, sự không thay đổi của Chúa. Chúa là đấng tha tội, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha tội, thì Chúa Giêsu là đấng tha tội. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng phán xét, Đức Chúa Giêsu là đấng phán xét. Tất cả những điều đó cho rất là rõ ràng. Nhưng mà có một cái chi tiết tôi thấy ở đây rất là dầu nó nhỏ nhưng mà Phaolô đang muốn nhấn mạnh. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Cái chữ sự bình đẳng của mình ở đây đó, ông dùng cái chữ số nhiều. Lạ là ông dùng cái chữ số nhiều. Song chẳng coi những sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Tại vì cái cách dùng văn phạm này nó lạ lắm, nó không có bình thường, cho nên ngay cả những bản dịch tiếng Anh cũng dùng số ít mà thôi, đó là equality, nhưng mà thiệt ra là cái chữ equalities. Lý do làm sao? Lý do đó là Phaolô đang muốn nói về, lát nữa ông đang nói là Ngài sẽ tự bỏ mình đi, nhưng mà ông muốn bắt đầu ở chỗ này, ông nói là coi tất cả mọi khía cạnh về Đức Chúa Trời. Coi về mỹ đức của Chúa, coi về bản chất của Chúa, coi về về quyền năng của Chúa. Tất cả mọi cái gì mà chúng ta về biết Đức Chúa Trời, thì chỗ nào mà chúng ta nói về Đức Chúa Trời, thì chỗ đó Đức Chúa Giêsu Christ bình đẳng. Nghĩa là trong mọi khía cạnh, ông đang muốn nhấn mạnh là đừng có mất cái chỗ nào hết, đừng có giảm bớt cái gì về Chúa Giêsu. Trong mọi khía cạnh về Chúa Giêsu đó, thì nên ông dùng cái số nhiều, ông gọi là ông force the point. Ông muốn cho chúng ta thấy là khi mình đọc tới cái đó, mình phải ngừng lại, mình nói mọi sự bình đẳng, trong mọi khía cạnh của sự bình đẳng, ông nói là đếm hết đi, học cái gì về Đức Chúa Trời thì ở nơi đó, là chỗ mà Chúa Giêsu có sự bình đẳng. Cho nên khi chúng ta nói về sự hạ mình của Chúa thì chúng ta phải nói về cái sự lớn lạ, kinh khủng, vĩ đại đời đời của Chúa. Đây là điều chúng ta biết rồi chứ không phải không, nhưng mà điều sứ đồ Phaolô nói không phải là chuyện ông mình biết hay không. Ông nói là chúng ta phải ngừng lại và chiêm ngưỡng Chúa, phải để cho đầu óc mình suy nghĩ về Chúa trong cái khía cạnh này. Vì thường xuyên chúng ta suy nghĩ về Chúa là chúng ta thường thường suy nghĩ trong cái sự nối kết về mình ở trọng tâm, rồi Chúa là đấng ban ơn cho mình, Chúa là đấng bảo hộ mình, Chúa là đấng ban phước mình, hướng dẫn mình, nhưng mà cuối cùng là mình. Ông nói là đem mình ra khỏi cái chỗ đó, để Chúa ở giữa và suy nghĩ về Chúa, trong sự bình đẳng của Chúa, trong bản chất của Chúa, trong tất cả về Chúa, suy nghĩ trong cái điểm điểm dựa, điểm chính yếu, điểm gốc của đời sống của mình là chính Chúa Giêsu. Ông muốn là tất cả mọi sự suy nghĩ của chúng ta phải xoay chuyển chung quanh Chúa Giêsu Christ, bắt đầu với Chúa là ai. Và khi hiểu được Chúa là ai rồi đó, và hiểu được cái sự lớn là vô cùng vĩ đại tuyệt đối của Chúa, thì mới hiểu được điều Chúa bỏ, điều Chúa làm ở trong sự hạ mình của Chúa, sự nhập thể của Chúa. Và khi hiểu được cái nguyên tắc đó được ra thì mới được xoáy động và yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa, thì ở nơi đó mới ra một cái sự sống mà Chúa dùng để mà thay đổi ở bên trong. Không phải là để mà bắt chước Chúa, vì không thể nào bắt chước được, nhưng mà vì đáp ứng với Chúa và nối kết với Chúa, cho nên có cái sự sống mà Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ làm ở bên trong để mà trở nên con cái của Chúa, làm sáng danh Chúa. Cho nên chiêm ngưỡng sự hạ mình của Chúa là như vậy. Bây giờ chiêm ngưỡng là như thế nào? Chúng ta sẽ thấy sự hạ mình của Chúa được bày tỏ trong sự vâng phục của Chúa. Cho nên phần số 2 đó là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự vâng phục của Chúa. Chúng ta thấy cái hình ảnh của sự vâng phục ở đây, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy được rõ cái căn bản của vấn đề hạ mình của Chúa, con đường nhập thể của Chúa là qua sự vâng phục. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nghĩa là con đường hạ mình của Chúa, con đường nhập thể của Chúa, nó ra từ sự vâng phục. Nó là cái trên cái căn bản của sự vâng phục. Nghĩa là cái con đường nhập thể của Chúa, con đường lãi đạo của Chúa là con đường vâng phục. Nhưng mà cái chữ vâng phục nó làm cho chúng ta bị giới hạn. Tại vì chúng ta thường hiểu nghĩa cái chữ vâng phục, cái chữ phục nghĩa là nó ngược lại với ý của mình. Mình bị bắt buộc cho nên mình mới vâng phục. Để mà cái gì mà mình muốn thì không gọi là vâng phục. Cái gì mình không muốn mà phải làm thì mới gọi là vâng phục, phải không? Thì ở đây nó hoàn toàn ngược lại với lại cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây. Cho nên ông muốn dạy cho chúng ta cái vấn đề vâng phục là như thế nào, vâng phục của Chúa là như thế nào, và con đường của Chúa đi là ra sao. Điểm đầu tiên ông nói là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Cái chữ coi này là cái chữ đầu tiên mà chúng ta muốn hiểu nghĩa đó. Chữ coi là cái chữ suy nghĩ với giá trị quyết định, nghĩa là consider, nghĩa là mình coi, mình so sánh, mình tạo cái giá trị và mình quyết định trên cái sự hiểu biết đó. Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ hiểu biết rõ ràng Chúa là ai. Chúa biết Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa biết Chúa là ngôi hai của Đức Chúa Trời, Chúa biết Chúa là bình đẳng với Đức Chúa Trời, Chúa là đấng đời đời, Chúa là Yahweh, Chúa là Jehovah, Chúa là Adonai, Chúa là Elohim. Chúa biết tất cả những điều đó, và Chúa hiểu điều đó, và Chúa biết giá trị của tất cả những điều đó, và Chúa đặt quyết định trên điều đó. Cho nên cái chữ coi đó là có một cái sự suy niệm rất là rõ ràng về chỗ đứng, giá trị mà mình đang có. Nhưng mà cái chữ thứ hai đó là Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình, tức là chúng ta vừa nói chẳng coi cái sự đồng đứng trong ngang hàng với Đức Chúa Trời, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cùng bản chất, cùng quyền năng, cùng mỹ đức, tất cả là sự nên nắm giữ, là sự nên nắm giữ. Cái chữ thứ hai mà chúng ta muốn hiểu để chúng ta có thể thấy được là cái chữ nắm giữ. Chữ nắm giữ này thì tiếng Việt nó hơi hơi yếu. Tiếng Anh là cái chữ grasp, nó cũng còn hơi yếu. Cái chữ này là phải chữ là cái chữ cướp giật và chạy. Trong King James thì dùng cái chữ có cái nghĩa đó, nghĩa là cái hình ảnh là sao, là tôi dùng cái thí dụ nôm na đi. Hôm qua có ai đi trong cuối tuần thứ sáu này có ai đi Black Friday shopping không? Có ai vô Kmart rồi giành nhau giành đồ rồi đánh lộn không? Thì cái tin tức nó cho mình thấy là có nhiều người xếp hàng từ buổi sáng, cửa mở ra chạy vô giành đồ rồi đánh lộn đủ thứ. Cái chữ đó là cái chữ này đó, cái chữ giành và đánh lộn đó. Nghĩa là có những cái điều mà mình quý, mình muốn tới mức đó, mình vô mình chụp lấy rồi mình khư khư mình giữ lấy, không cho ai đụng tới, không muốn ai đụng tới, không muốn mất. Cái ý nghĩa là khư khư giữ cho mình, tranh đấu để mà có được. Nghĩa là đang giải thích đây là điều mà Chúa không làm như vậy. Chúa không khư khư Chúa giữ, Chúa không coi là chuyện phải sợ mất. Tức là đang nói về một cái sự vâng phục của sự hoàn toàn tự do giao phó cho Đức Chúa Trời. Không có sợ mất, không có sợ thua, không có sợ lỗ, không có sợ đau, mà có một cái sự tự do hoàn toàn để làm trọn cái công việc hay là mục đích của Đức Chúa Trời. Con đường đó dẫn tới đâu thì hoàn toàn tự do vui mừng để mà đi tới đó, hết lòng đi tới đó, sẵn sàng đi tới đó. Và đó là cái thái độ mà Phaolô đang muốn nói ở đây. Chúa suy nghĩ và Chúa hiểu biết cái cương vị tột cùng của Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa hiểu biết cái giá trị vinh hiển của Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa hiểu biết hết tất cả mọi điều đó, nhưng Chúa không có khư khư nắm lấy, Chúa không có sợ mất, hay là Chúa hoàn toàn thả ra, bỏ để ra để làm gì? Để tự do vâng phục Đức Chúa Trời tới mức tối đa, đi con đường theo ý của Cha cho trọn vẹn. Cho nên đó là cái hình ảnh mà chúng ta muốn hiểu biết về sự vâng phục. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không coi đây là chuyện cần thiết phải nắm giữ lấy cho mình. Và chúng ta nhớ đây là cái sự khuấy động trong chúng ta mà Phaolô đang muốn tạo dựng nên. Ông nói là khi chúng ta nhìn vào Chúa, hiểu biết Chúa như thế đó, và càng thấy Chúa như vậy bao nhiêu đó, thì sẽ có một cái âm hưởng thay đổi mà Đức Thánh Linh sẽ làm trong lòng của chúng ta trong tương tự như vậy. Nhưng mà Ngài sao? Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Và ở đây là một trong những cái lẽ đạo mà có nhiều sự thảo luận, đó là Chúa tự bỏ mình đi là bỏ cái gì, bỏ những điều gì về Chúa. Động từ là chữ canu, thành ra mình ra cái chữ kenosis, cái mình hay hỏi là kenosis theory là cái gì, là Chúa bỏ là bỏ cái gì, Chúa mất là Chúa làm tự bỏ là bỏ cái gì. Thì có những người họ nói rằng Chúa bỏ hết tất cả những cái quyền làm Đức Chúa Trời, Chúa bỏ thần tính của mình để mà đổi lấy cái nhân tính mà thôi. Chúa bỏ hết để mà trở thành con người. Chúa bỏ thiên đàng, Chúa bỏ, nghĩa là Chúa trở thành hoàn toàn là một con người. Thì chúng ta có thể tuyên bố cách rõ ràng đó là lập trường sai trật, giải nghĩa sai trật. Chúng ta có thể chỉ ra những điều ở trong Kinh Thánh rõ ràng hơn để chúng ta học về điều này. Nhưng mà chúng ta biết đây là một sự bỏ mình, tự bỏ mình đi. Cho nên chữ đầu tiên mà chúng ta muốn thấy đó là cái chữ là chính Ngài đã tự bỏ. Chính Ngài đã tự bỏ. Điều mà Chúa bỏ, lát nữa chúng ta sẽ nói sơ về những gì Chúa bỏ, nhưng mà điều mà Chúa bỏ là điều chính Chúa tự làm. Chúa không làm điều này vì Đức Chúa Cha bắt buộc, Đức Chúa Cha đòi hỏi. Chúa không làm điều này bởi vì có một cái hoàn cảnh hay là có một cái sự gì đó từ nơi đối tượng là chúng ta, hay là từ nơi áp lực bên ngoài, hay là từ nơi Đức Chúa Cha. Nghĩa là hoàn toàn đây là điều Chúa quyết định, Chúa tự nguyện. Dĩ nhiên là Chúa quyết định và Chúa tự nguyện là ý của Đức Chúa Cha, vì giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con luôn luôn là một sự hợp nhất tuyệt đối. Nhưng mà ở đây chỉ ra đó là cái sự vâng phục là sự tự nguyện, đây là điều chọn lựa của Chúa. Nhớ không? Cái là đây là cái điều mà mình tự do để thả ra, tự do để buông ra, tự do để không bám lấy, không nắm giữ lấy. Thì ở đây Phaolô nhắc nhở là Chúa Giêsu tự mình bỏ điều đó ra. Nghĩa là ông đang nói rằng khi mà chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta có một cái sự tự mình, có một cái sự, nếu dùng cái chữ tự nhiên, nãy mình nói tự nhiên con người là tự nhiên là hốt, chụp, dành, bảo vệ. Đó là cái chuyện tự nhiên của người. Bây giờ nó tự nhiên là gì? Tự nhiên là bỏ ra, tự nhiên là thả ra, tự nhiên là tự bỏ mình đi. Đó là cái sự thay đổi giống Chúa. Đó là cái công việc chỉ có Đức Thánh Linh làm và trong đời sống của một người. Nhưng mà ông nói là phải có điều đó. Tôi muốn thấy điều đó trong anh em. Nếu có đức tin thật thì đây là con đường tất cả phải hiệp ý đi với nhau. Đây là con đường tự nhiên của những người tin Chúa. Điều đó bày tỏ ra là chúng ta sẽ không tranh cạnh hư vinh cho mình, nhưng mình sẽ khiêm nhường. Ở trong cái hình ảnh khiêm nhường giống Chúa đó là bỏ mình đi, buông mình ra trong một cái thái độ vui mừng, tự nhiên, tự do để mà đáp ứng với mục đích của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh thì nói Chúa tự bỏ mình đi, không có nói là Chúa bỏ hết mọi chuyện, tại vì Chúa vẫn có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa làm phép lạ, Chúa có quyền tha tội, chỉ có Đức Chúa Trời mới tha tội. Chúa tha tội, Chúa biết được tâm tư ý tưởng của những người, Chúa đang những người Pharisee, Chúa trả lời những câu hỏi của họ trước khi họ hỏi. Chúa đi trên mặt biển, nghĩa là Chúa giữ lại những cái quyền năng, những cái thần tính của Chúa cho cái công việc mà Chúa làm. Nhưng mà Chúa tự bỏ mình đi, đầu tiên hơn hết là Chúa bỏ đi, hay là Chúa giấu đi cái sự vinh hiển đời đời của mình, giấu đi sự vinh hiển đời đời của mình. Chúng ta thấy điều đó, Esai nói là Ngài chẳng có hình dung gì đẹp đẽ, nghĩa là nhìn vào Chúa không thấy là có cái gì đặc biệt hết trơn. Chúa là người hết sức là bình thường. Trong 30 mấy năm khi Chúa sống trên trái đất thì không ai nói rằng Chúa khác con người hết. Chúa là con người bình thường. Nhưng mà sự vinh hiển của Chúa rõ ràng vẫn còn, đúng không? Vì trong khi sự hóa hình trên núi thì sao? Thì sự vinh hiển vẫn ở trong đó, nó chỉ được giấu thôi, nó được che giấu lại. Nhưng mà đó là cái chỗ Chúa tự bỏ mình, Chúa giấu đi, Chúa giấu cái sự vinh hiển của mình. Chúa cũng giấu cái sự bình đẳng, hay là cái thẩm quyền, hay là cái cương vị bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là trong ba ngôi Đức Chúa Trời đó, nãy mình nói là co-equal, co-eternal, nghĩa là bình đẳng và đời đời. Không có vai chức lớn hơn ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đều bình đẳng với nhau, hoàn toàn là một với nhau ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng trong cái công việc cứu rỗi đó, trong cái công việc cứu rỗi thì Đức Chúa Giêsu đặt mình ở dưới quyền của Đức Chúa Trời, đặt mình hoàn toàn trong sự vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Cha. Và đó là cái sự bỏ hạ mình, coi cái sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời không là sự nên nắm giữ. Trong gian đoạn 5 câu 30 thì Chúa nói rằng ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn ta, nhưng tìm ý muốn của đấng sai ta. Rồi đoạn số 6 câu 38 thì nói rằng ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng sai ta đến. Chúng ta hiểu điều đó. Trong vườn Gethsemane thì Chúa cầu nguyện sao? Ý cha được nên, nghĩa là hoàn toàn theo ý Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa có toàn quyền, Chúa là bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ Chúa đặt mình ở dưới cái sự tể trị của Đức Chúa Cha và hoàn toàn vâng phục ý muốn Đức Chúa Cha. Hebrew thì chỉ ra cái tiến trình đó, nói rằng dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khó mình đã chịu, nghĩa là Chúa đi qua con đường của sự vâng phục ngay cả trong sự khổ nạn của Chúa. Chúng ta thấy Chúa bỏ thiên đàng, Chúa đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta, phó sự sống, làm giá chuộc cho nhiều người. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 thì Phao-lô viết rõ ràng: anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu mà vì anh em tự làm nên nghèo. Nghĩa là Chúa bỏ đi những cái điều đó để đi cái con đường vâng phục theo thánh ý của Đức Chúa Cha. Điều mà Chúa tôi dùng cái chữ bỏ đi nhiều nhất hay là lớn nhất là Chúa để cho sự liên hệ của chính mình với Đức Chúa Cha, sự thông công đó có một chỗ bị gãy đổ. Nghĩa là trong tất cả những cái khó khăn của Chúa bày tỏ ra trong chức vụ của Chúa thì chỉ có một chỗ Chúa la lớn lên rằng: Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi, khi Chúa gánh tội lỗi của tất cả thế gian trên thân thể của Chúa. Thì ở đây không phải là cái sự gãy đổ của ba ngôi Đức Chúa Trời, hay là cái sự Chúa trở thành không là Đức Chúa Trời nữa, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây là cái sự gãy đổ của sự liên hệ, hay là không phải liên hệ, cái sự thông công giữa Đức Cha và Đức Chúa Con. Ở đây là chỗ Đức Chúa Cha ngoảnh mặt không nhìn Đức Chúa Con trong một khoảnh khắc bởi vì tội lỗi của thế gian. Chúng ta đang nhìn vào một cái hình ảnh rất lớn mà chúng ta sẽ có thời gian càng thêm để suy nghĩ. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại ở đây để chúng ta có thời giờ để đáp ứng. Trong phần thờ phượng của chúng ta đổi mới một chút xíu, đó là chúng ta không muốn chỉ nghe xong rồi gấp sách lại rồi thôi. Nhưng mà chúng ta muốn có cái thời giờ là khi lời của Chúa tới thì chúng ta đã nhận như thế nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy rõ ràng đó là hình ảnh của đòi hỏi của Phaolô đó là anh em phải có đồng một tâm tình với Đấng Christ. Anh em phải có một cái sự thay đổi ở bên trong bày tỏ ra ở trong đời sống hàng ngày của anh em ở bên ngoài. Và ông nói rằng cái sự thay đổi này nó đến khi chúng ta có một cái sự chiêm ngưỡng Chúa, một cái sự sống từ nơi Chúa được thiết lập và được đem vào trong đời sống của chúng ta. Cái nguyên tắc mà Chúa sống, cái nguyên tắc mà chủ động, cái sự vâng phục của Chúa, nó được thi hành ở trong chúng ta, được Đức Thánh Linh làm thi hành ở trong chúng ta, thì để cho chúng ta được đổi mới. Cho nên có mấy phần mà chúng ta muốn suy nghĩ để anh chị em có thể học hỏi, chia sẻ với nhau. Nghĩa là lát nữa đây tôi sẽ để một thời giờ để chúng ta có thể nói đây là điều tôi học, đây là điều tôi muốn, điều tôi thấy, chia sẻ với nhau một tí, cầu nguyện để áp dụng. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn suy nghĩ và nhận lại, tóm tắt lại cho chính mình, đó là sự vĩ đại của Chúa Giê-xu. Sự vĩ đại của Chúa Giê-xu. Nghĩa là chúng ta hiểu có những cái tính cách vĩ đại của Chúa, nhưng mà hôm nay chúng ta học gì về sự vĩ đại của Chúa Giê-xu? Có lẽ chúng ta học cái chữ Yahweh về Chúa Giê-xu, hay là chúng ta học về Chúa là Đấng đời đời. Chúng ta có thể học ngay cái chữ equality số nhiều đó, các khía cạnh của sự bình đẳng. Tôi hôm tôi ngồi cứ nghĩ tới cái chữ khía cạnh của sự bình đẳng, nghĩa là tự nhiên nó nối mình vô trong cái chữ đó, là cái chữ khía cạnh nào, nó khía cạnh ra sao, trong cái phương diện nào, nó làm cho mình đeo đuổi Chúa, cái lòng của mình nó mở ra và hỏi rằng Chúa đang nói gì với con, Chúa đang cho con thấy gì thêm về Chúa. Và đó là điều mà tôi muốn anh chị em suy nghĩ, là những gì nãy giờ mình đang học, những cái chi tiết, những câu kinh thánh mà đã học đó, thì nó mở ra cho chúng ta như thế nào, nó mở ra gì về cái sự lớn lạ của Chúa, về thần tính của Chúa. Thứ hai là cái chỗ cao đẹp, cao vời của Chúa đó, thì cái sự hạ mình của Chúa phải đi cái chiều sâu như thế nào, điều mà Chúa bỏ đi nó lớn ra làm sao. Hay là nãy cái chữ mình nắm giữ đó, cái chữ mà nắm lấy mà giành rồi sợ mất đó, thì mình hỏi rằng khi mà Chúa thả ra và cái sự vâng phục của Chúa là sự tự do, tự mình tự hiến, thì có những cái gì ở trong đời sống của mình hiện tại mà mình đang nắm lấy, đang nắm giữ, đang sợ mất, mà cho nên không thể bước đi với Chúa, không thể trở thành những người mà Chúa muốn, hay là có những sự nó ngăn chặn trong đời sống của mình. Cho nên thứ nhất là sự lớn lạ về Chúa Giê-xu, thứ hai đó là điều mà mình muốn thực hiện để giống Chúa. Có lẽ một điều nào đó mình đang làm trong đời sống mà hiện nay mình nói là tôi đâu có chăm lo chuyện người khác. Cái đó thì có, cộng thêm thì có, nhưng mà thay đổi bên trong thì chưa. Có thể đó là cái chỗ mà nó con muốn giống Chúa. Mỗi người trong anh em chớ chăm lợi riêng mình, chăm về lợi kẻ khác. Cái chữ chăm có thể là chuyện mà mình đang có, tức là nơi nào mà tôi muốn bắt đầu, nơi nào mà tôi muốn thay đổi, và Chúa giúp ra làm sao. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại và thưa với Chúa rằng con đứng ở trong lãnh đạo của Chúa, con đứng trong sự đáp ứng, xin Chúa thay đổi con, dùng con để và con ca ngợi Chúa hiện tại. Cho nên chia sẻ với nhau hai điều: điều tôi khám phá về Chúa, sự vĩ đại của Chúa; điều thứ hai là điều mà tôi muốn thay đổi để giống Chúa. Có một cái điều nào đó Chúa đang nhắc nhở trong đời sống của mình. Cho nên tôi mời anh chị em ngồi lại chung với nhau một tí. Ai ngồi một mình thì kiếm người khác ngồi gần. Chỉ nói hai điều: tôi học được cái này về Chúa Giê-xu và tôi muốn áp dụng điều này trong đời sống của tôi. Rồi sau đó tôi để chúng ta có một ít thời giờ cầu nguyện, rồi sau đó chúng ta sẽ có bài hát cùng đáp ứng chung với nhau. Và đây là cái phần mới trong sự thờ phượng của chúng ta, có giờ để áp dụng một tí, có giờ để gọi là nối kết với lẽ thật. Nếu đã chia sẻ áp dụng thì anh em cầu nguyện cho nhau để điều đó Chúa thực hiện trong đời sống của mình. Kính lạy Chúa của chúng con mở đầu giờ thờ phượng hôm nay được lời Chúa nhắc nhở rằng Chúa là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng con, đầy ơn và lẽ thật bày tỏ Cha cho chúng con biết. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa đã đến với chúng con, đến với giữa dân mình để cho chúng con là những người có thể tin nhận Chúa bằng quyền năng của Chúa, được tái tạo trong hồng ân của Ngài. Chúng con học biết rằng sự tái tạo này, công việc Chúa làm là khi chúng con đeo đuổi Chúa Giêsu, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, đáp ứng trong sự liên hệ với Chúa, và Đức Thánh Linh Chúa sẽ dùng lẽ đạo của Chúa, quyền năng của tin lành Chúa để đổi mới trong chúng con một tấm lòng có thể bày tỏ chính Chúa, nguyên tắc Chúa sống trong mọi sự liên hệ của chúng con. Chúng con ao ước điều đó, chúng con muốn điều đó. Chúng con đã cố gắng trong sức riêng mình để thực hiện những sự thay đổi này, nhưng không có gì tồn tại và chẳng có gì thành công. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đang làm công việc đời đời của Chúa trong Chúa Giêsu qua quyền năng Đức Thánh Linh Ngài. Xin Chúa nắm lấy chúng con bởi lẽ đạo của Ngài. Xin cho chúng con thấy sự vui mừng tự do của sự vâng phục Chúa cho mục đích của Chúa. Cho chúng con thấy chỗ nào chúng con cần tự bỏ mình đi, không nắm giữ lại những điều quyền lợi của mình, ao ước của mình, hoài bão của mình, để Chúa có thể tự do làm hình ảnh của Giêsu được sáng tỏ trong chúng con và qua chúng con. Chúng con ao ước trong đời sống của chúng con được làm Chúa sáng danh và được bày tỏ Chúa. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được Chúa, kinh nghiệm được lẽ đạo của Chúa, càng được xoáy động bởi sự giàu có vinh hiển của Ngài, được chiếm ngự trong tâm hồn của chúng con về những mỹ đức của Chúa, sự tuyệt vời cao cả của Ngài, và con đường mà Chúa đã đi, hạ mình xuống, bỏ tất cả để chúng con được có sự sống ở trong Chúa. Mà hơn nữa không phải cho chúng con mà vì chúng con, nhưng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, sự đời đời cao trọng của mục đích Chúa. Xin Chúa cũng thay đổi điều đó trong chúng con và giúp cho chúng con bước đi càng ngày càng giống Chúa hơn, càng gần gũi Chúa hơn, càng đeo đuổi Chúa càng thêm. Nắm lấy chúng con, kéo chúng con lại gần, giúp chúng con giống Chúa, đồng một tâm tình như Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng lòng cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đứng và đáp ứng với Chúa trong phần bài hát cuối cùng.